Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỳ họp 48 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đáng chú ý, đề nghị kỷ luật khai trừ khỏi đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Quyết định thi hành kỷ luật 3 tướng quân đội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 này. Đây là đại hội điểm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác chuẩn bị cho mở đường bay quốc tế từ ngày mai đang thực hiện một cách cẩn trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin trực tiếp hoạt động này tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Trong phần tin thế giới, với đa số phiếu tán thành, ông Suga Yoshihide chính thức trở thành Chủ tịch Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn sẽ là tân thủ tướng Nhật Bản. Trên thế giới, làn sóng COVID-19 thứ hai đã hiện hữu khi chính phủ Áo ghi nhận số ca lây lan theo cấp số nhân. Trong khi đó, Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phải tái phong tỏa toàn quốc do số ca virus SARS-CoV-2 gia tăng nhanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48 sáng nay cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ vì sao gia tăng các vụ việc chống người thi hành công vụ, đặc biệt là vấn đề môi giới đưa người nước ngoài vào Việt Nam, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Các báo cáo đều chung nhận định, năm nay tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới mọi mặt của đời sống xã hội. Mặc dù về tổng thể chung, tình hình pháp luật và tội phạm trật tự an toàn xã hội giảm, tuy nhiên một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng như chống người thi hành công vụ tăng 14%, gây rối trật tự công cộng tăng 49%, giao cấu với trẻ em tăng 17%. Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị làm rõ vì sao việc chống người thi hành công vụ gia tăng có hay không dấu hiệu nhờn luật. Còn chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phan Thanh Bình thì cho rằng:
vì sao mà theo như báo cáo của thống kê của bên Ủy ban Tư pháp là 280%? Tôi đề nghị là phải đánh giá lại cái vấn đề này. Tôi đánh đứng cái góc độ là xã hội, vấn đề việc quản lý nhà nước và vấn đề là tuân thủ luật pháp của chúng ta. Đấy là vấn đề về phân tích, thì tôi đề nghị là làm rõ ra vì sao mà chống người thi hành công vụ tăng lên. Thống kê lại xong thì là nhìn nhận lại cái số liệu thống kê đến như thế nào.
Về tình hình kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh quốc gia, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chỉ rõ các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng, hoạt động nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm đại dịch COVID-19 tái bùng phát. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đánh giá, tình hình khiếu kiện vẫn còn phức tạp, các băng nhóm tội phạm diễn ra công khai ở các thành phố, đáng chú ý như tỉnh Thái Bình, khiến nhân dân bất bình, đặc biệt là vấn đề môi giới người nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua, khiến dư luận băn khoăn.
Môi giới đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài và ngược lại là môi giới người nước ngoài vào Việt Nam. Lúc đầu thì tại các tỉnh biên giới thôi, nhưng mà dần dần đi vô tới nội địa mà vào các thành phố lớn. Vừa rồi là ở thành phố Móng Cái thì xử lý rất là kịp thời, xử án rất là nặng, có người cao nhất tới 6 năm tù. Vậy thì còn biết bao nhiêu vụ, biết bao nhiêu địa phương tới nay không thấy xét xử, không biết có xét xử không. Cái này đâu có cần phải làm hồ sơ gì nhiều lắm đâu. nó có chứng cứ, nó có vật cứ mà xử, phải xử hết mức như thế mới được.
Cho ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020, qua thẩm tra báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga chỉ rõ, số vụ tham nhũng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử còn chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình tham nhũng. Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới là khâu yếu tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục. Chất lượng hoạt động thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, dư luận và cử tri cho rằng còn có biểu hiện tiêu cực tham nhũng trong công tác thanh tra chuyên ngành. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị báo cáo cần chỉ rõ việc lợi dụng trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống đại dịch COVID-19.
Thì có cái tình trạng lợi dụng trong việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho phòng chống dịch thì cũng có chuyện quy trình thủ tục nó cũng không bảo đảm, và đặc biệt là cái giá mua sắm thiết bị vượt lên rất nhiều so với cái giá bình thường của cái thiết bị này. Và vừa rồi thì cũng đã có xử lý chỗ này, xử lý chỗ kia. Nhưng có lẽ là trong cái báo cáo này cũng phải nhấn mạnh xem là cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai, và cái xử lý của chúng ta đối với các cái đối tượng trục lợi chính sách, để cho đại biểu Quốc hội và cho cử tri nhân dân cũng thấy được rằng những cái xử lý rất là nghiêm minh.
Tiếp tục chương trình phiên họp chiều nay cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân phát sinh các vụ khiếu kiện, những tồn tại hạn chế trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Đối với những trường hợp giải quyết đối thoại giải thích mà vẫn tiếp tục cố tình tố cáo thì cần có biện pháp quyết liệt và mạnh tay hơn. Phóng viên Lại Hoa tiếp tục phản ánh.
So với năm ngoái, số lượt công dân đến cơ quan nhà nước khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh giảm 4%, số đoàn đông người giảm 17%. Số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước giảm 11%. Tuy nhiên, tổng số đơn thư các loại tăng 1,6%. Nêu nguyên nhân dẫn đến việc giảm các vụ khiếu nại tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phân tích.
Hầu hết các cái chỉ tiêu đều giảm, mà tuy nhiên thì cái số đơn thì nó tăng. Thì có thể nói là nguyên nhân khách quan do cái tình hình là giãn cách xã hội, chúng ta tiến hành chống dịch, rồi người dân cũng tham gia rất là đồng tình, do đó cái việc trực tiếp là đến cơ quan tiếp công dân cũng như là gửi đơn mà trực tiếp thì nó có giảm. Còn cái nguyên nhân mà chủ quan thì mặc dù là cái tình hình như thế nhưng cũng phải nói các cơ quan, ví dụ như là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, rồi các bộ ngành, các địa phương thì cũng có cái tích cực giải quyết cái khiếu nại tố cáo, đặc biệt là giải quyết những cái vụ việc mà phức tạp, kéo dài, tồn động, vượt cấp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với 4 nhóm nguyên nhân chủ yếu của tình hình khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị làm rõ nguyên nhân chính làm phát sinh khiếu nại tố cáo do pháp luật chuyên ngành có nhiều sơ hở, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước, hay do việc thi hành pháp luật chưa nghiêm, kể cả việc xử lý những hành vi lợi dụng việc khiếu nại tố cáo để cố tình khiếu nại tố cáo sai, kích động, gây mất trật tự xã hội. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị.
Trong 4 nguyên nhân thì nguyên nhân thứ nhất là về chính sách pháp luật, là một số cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, làm phát sinh khiếu kiện, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Thì như vậy có đúng không? Tôi thấy nếu mà đánh giá như vậy mà là đúng thì rõ ràng là chúng ta đánh giá chất lượng cái việc xây dựng thể chế và pháp luật chính sách của chúng ta trong thời gian vừa qua là không đạt được cái yêu cầu. Mà chủ yếu theo tôi là do cái việc chúng ta thực hiện chưa nghiêm, chưa đúng mới làm phát sinh khiếu nại tố cáo. Mà nếu như đúng nguyên nhân này là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện tố cáo thì làm sao chúng ta lại căn cứ vào đâu chúng ta lại giải quyết được 70-80% khiếu nại tố cáo?
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại tố cáo như đất đai, môi trường, tài nguyên, chế độ chính sách, việc quản lý nhà nước còn nhiều bất cập. Đề nghị cần xác định rõ hơn những giải pháp có tính chất đột phá để tập trung giải quyết công tác này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị.
Tới đây phải tập trung giải quyết cái vụ việc phức tạp kéo dài mà có cái sự phối kết hợp giữa các bộ ngành, với địa phương, và có thể nói xác định rõ cái thẩm quyền, đề nghị triển khai thường xuyên, quyết liệt hơn nữa. Tới đây phải công khai các cái vụ việc mà đã được giải quyết một cách đúng pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí, và có thể gửi về cho các địa phương nơi người mà có khiếu nại tố cáo người ta cư trú đấy, để người ta biết. Còn trường hợp mà đã được giải quyết rồi, đã đối thoại giải thích rồi, tất cả các cấp rồi mà người ta vẫn tiếp tục cố tình tố cáo đấy, thì chỗ này là đề nghị các cơ quan có cái giải pháp quyết liệt và mạnh tay hơn.
Theo chương trình, ngày mai Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia. Việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và cho ý kiến về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 48. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An và kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Ban Cán sự Đảng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát nêu trên, phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và ông Lê Văn Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ. 2. Sau khi xem xét kết quả giám sát tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. 3. Xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy một số đồng chí nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản, trang thiết bị, thực hiện dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai của đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15. Cảnh cáo Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Binh đoàn 15 và Đại tá Hà Sơn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu. Khiển trách Đại tá Đường Công Luận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 15. Đại tá Trần Quang Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty 74. Đại tá Đỗ Vinh Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15. Đại tá Phạm Hồng Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu, kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu. Và Đại tá Nguyễn Xuân Tình, nguyên trợ lý phòng quản lý dự án đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. 4. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gồm các ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Điểu, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật Đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020. Với chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức sáng nay. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết, tham dự đại hội có 350 đại biểu. Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, bầu ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ, bầu đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó 22 trên 295 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm, 26 trên 925 đảng bộ cơ sở tổ chức thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Đến ngày 7 tháng 8, Nam Định đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm 23 ngày so với kế hoạch đề ra. Trong đó có 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu bí thư. Nhìn chung công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định nêu rõ, mục tiêu tổng quát được xác định trong nhiệm kỳ tới của tỉnh là tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế, chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.
Chiều nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia về tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
Dự án tăng cường năng lực sản xuất, lưu trữ và phát sóng phát thanh truyền hình cho Đài Phát thanh Quốc gia và Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia được chính phủ hai nước thống nhất tại kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia năm 2018. Phía Campuchia đã có văn bản đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp giúp đỡ để dự án kịp thời phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia vào ngày 2 tháng 12 năm 2018 và phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã có công văn đồng ý giao Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với Campuchia, triển khai thực hiện dự án. Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiến hành thống nhất với Campuchia về quy mô của dự án, cũng như các cam kết của Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia sẽ phát sóng FM tại khu vực Phnom Penh và Siem Reap, các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó dự kiến chương trình tiếng Việt phát 60 phút một ngày và tiếng Khmer 30 phút một ngày. Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, ông Khieu Kanyarit, nhất trí về những nội dung mà hai bên sẽ phối hợp trong thời gian tới.
Ở
bên phía chúng tôi thì rất là mong bên phía Đài Tiếng nói Việt Nam xem xét là có bất kỳ lúc nào thì có thể là tổ chức nhóm cán bộ chuyên môn để sang giúp chúng tôi, thì chúng tôi hoan nghênh tiếp đón. Và phía chúng tôi cũng không biết là hiện nay thì ở Việt Nam người ta nổi tiếng hoặc là nổi bật các cái bài hát như thế nào, truyền thống hay là nhạc trẻ như thế nào đấy, thì hiện nay thì cũng mong muốn bên phía Việt Nam hỗ trợ.
Hiện tại Chính phủ Việt Nam đã giao cho các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam thúc đẩy dự án này. Bên cạnh những hạng mục chính như nhà đặt máy, trung tâm âm thanh, nhà phát sóng, còn có các lớp đào tạo về cán bộ kỹ thuật, chuyên môn cho Campuchia, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ nhấn mạnh.
Điều mà chúng tôi vẫn đặt trọng tâm nhất ý, làm sao để hai bên chúng ta cùng triển khai cái dự án tăng cường cái năng lực sản xuất, lưu trữ và phát sóng phát thanh truyền hình cho Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia. Đây là cái nội dung mà chúng tôi cũng mong muốn đẩy mạnh cái tiến độ thực hiện, và các bạn chắc là cũng mong muốn cái dự án này sớm được hoàn thành. Và chúng tôi cũng rất mong muốn ngay ở Hà Nội thì Đài Tiếng nói Việt Nam cũng nhận được những cái chương trình mà bằng tiếng Khmer của các bạn Campuchia gửi chúng tôi. kể cả phát thanh, kể cả truyền hình, để chúng ta tuyên truyền về thành tựu về cái xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước và cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay cuộc bầu cử chọn ra Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ LDP đồng nghĩa với việc chọn người sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản thay thế cho ông Abe Shinzo trước đó đã từ chức vì lý do sức khỏe đã diễn ra. Kết quả ứng cử viên Suga Yoshihide, chánh văn phòng nội các đã được bầu làm Chủ tịch Đảng với số phiếu cao. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
Ông Suga đã cùng chạy đua với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và trưởng ban nghiên cứu chính sách Fumio Kishida. Trong 141 phiếu bầu từ các địa phương, ông Suga được 89 phiếu, chiếm trên 60%, ông Ishiba đạt 42 phiếu, ông Kishida đạt 10 phiếu. Tổng cộng từ phiếu bầu tập trung từ các nghị sĩ, ông Suga được 377 phiếu, ông Ishiba được 68 phiếu và ông Kishida được 89 phiếu. Như vậy, ông Suga đã trở thành Chủ tịch Đảng cầm quyền Nhật Bản và ngày 16 tháng 9 tới sẽ phê chuẩn tại cuộc họp Quốc hội bất thường, chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Về những chính sách sắp tới, ông Suga nhấn mạnh sẽ kế thừa di sản cả về mặt đối nội lẫn đối ngoại mà ông Thủ tướng Abe đã thực hiện trong thời gian tại nhiệm. Ông Suga không đề cập nhiều tới chính sách Abenomics, mà ông tập trung vào duy trì, tạo công ăn việc làm, tái khởi động hoạt động bình thường của các doanh nghiệp vì dịch COVID-19 vẫn có xu hướng lây lan và chưa biết khi nào dừng lại. Ông muốn xây dựng một chính phủ có nhiều niềm tin đối với nhân dân. Trong chính sách đối ngoại, ông Suga cho rằng sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ ổn định và rộng mở đối với các nước trên thế giới, trong đó trụ cột chính là quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
Thưa quý vị, như vậy là tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền, ông Suga Yoshihide, người sẽ chính thức được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản ngày 16 tháng 9 tới, khẳng định ông sẽ tiếp tục thực thi các chính sách của Thủ tướng Abe Shinzo, cũng như thiết lập một nội các nỗ lực phục vụ người dân. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định thách thức đối với ông Suga là không hề ít. Và ngay trong chiều nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Sơn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại thuộc Học viện Ngoại giao về những thách thức mới đối với ông Suga Yoshihide. Thưa Tiến sĩ Đỗ Sơn Hải ạ, ông Suga lên nắm quyền lãnh đạo khi Đảng Dân chủ Tự do LDP chỉ còn một năm cầm quyền. Và trước tiên, ông bình luận như thế nào về những khó khăn mà ông Suga sẽ gặp phải trong những ngày tới ạ?
Khó khăn có thể nói gọi lớn nhất ngăn chặn cái đại dịch COVID-19 và thấy rằng tình hình Nhật Bản cho đến giờ thì cái khả năng tái bùng phát bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Cái thách thức thứ hai đó là cái khó khăn về kinh tế. Tất cả cũng đã nói nhiều về cái tình hình kinh tế ảm đạm của Nhật Bản từ đầu năm 2020 đến nay và cái việc mà khắc phục bằng cái chính sách Abenomics nó chưa cho thấy cái dấu hiệu gọi là khả quan. Thì ông đã từ chức và tân Thủ tướng Suga đương nhiên sẽ phải giải quyết cái câu chuyện khó khăn kinh tế này. Và đương nhiên một cái thách thức không thể không tính đến tức là về mặt an ninh. Thì Nhật Bản đang đối mặt với những cái khó khăn từ phía Trung Quốc gây ra hoặc là những cái câu chuyện về biên giới lãnh thổ thuộc quần đảo phía Bắc Senkaku đấy. Với cái nước láng giềng có thể nói là khá khó chịu đối với Nhật Bản. Đây là một bài toán mà chúng ta thấy rõ ràng rất là nan giải.
Thưa ông, trong gần hai nhiệm kỳ cầm quyền, cựu Thủ tướng Abe Shinzo luôn ưu tiên thúc đẩy các chính sách hợp tác với ASEAN và trong đó có Việt Nam. Theo ông thì với sự lãnh đạo của ông Suga thì các ưu tiên này sẽ được tiếp tục như thế nào?
Tân Thủ tướng Suga là một trong những người mà gọi là ủng hộ ông Abe Shinzo rất là cao và phần nhiều các ý kiến đều cho rằng là việc ông lên làm Thủ tướng sẽ là một cái bước tiếp nối ổn định nhất cái chính sách mà ông Abe đã thực hiện. Thế thì như vậy thì rõ ràng là trong quan hệ giữa Nhật Bản với ASEAN thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có sự thay đổi lớn và tiếp tục triển khai ít nhất là trên ba cái hướng, ba cái lĩnh vực. Thứ nhất là hợp tác trong lĩnh vực chống COVID-19. Tôi nghĩ nếu chúng ta biết là sắp tới thì Việt Nam có thể là có các cái chuyến bay thương mại đến Nhật Bản. Như vậy thì cái câu chuyện gọi là phòng bệnh, ngăn chặn cái đại dịch COVID này là một trong những nhiệm vụ quan trọng giữa Nhật Bản và Việt Nam và rộng ra tức là giữa Nhật Bản với ASEAN. Nhiệm vụ thứ hai là về kinh tế thì chúng ta thấy là cái chính sách Abenomics thì nếu ông Suga tiếp tục thực hiện thì nó có liên quan rất nhiều đến cái thị trường Đông Nam Á. Và đương nhiên là trong lĩnh vực an ninh thì giữa Nhật Bản và ASEAN cũng có những cái mối quan tâm chung, mà nếu như tiếp tục củng cố cái mối quan hệ giữa Nhật Bản và ASEAN thì sẽ giúp cho Nhật Bản đảm bảo được hoặc là khắc phục được chí ít là một cái phần quan trọng trong cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở châu Á Thái Bình Dương.
Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Sơn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại thuộc Học viện Ngoại giao. Thưa quý vị, ngay sau khi Chánh văn phòng nội các Suga xuất sắc vượt qua hai ứng cử viên khác để giành chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền và sẽ thay Thủ tướng Abe Shinzo, dư luận trong nước và quốc tế đều lên tiếng chúc mừng ông Suga. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Ngay sau khi có kết quả bầu cử Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abe Shinzo, chúc mừng ông Suga, khẳng định không có ai phù hợp hơn ông Suga vào vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do.
Tất cả chúng ta đều có chung một niềm tin rằng ông Suga sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản. Tôi nghĩ ông Suga là người phù hợp nhất cho vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do trong kỷ nguyên lệnh hòa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng chúc mừng Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản. Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh.
Chúng tôi chúc mừng ông Suga là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo đảng và chính phủ mới tại Nhật Bản trên nguyên tắc và tinh thần đã nêu trong 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch và trong phát triển kinh tế và xã hội, cũng như thúc đẩy, cải thiện và phát triển hơn nữa quan hệ song phương.
Truyền thông Hàn Quốc cũng ngay lập tức đưa tin về chính trường Nhật Bản với nhận định Chủ tịch mới của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền và chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản, không thay đổi lập trường trong chính sách với Hàn Quốc. Thị trường cổ phiếu châu Á hôm nay cũng tăng điểm với hy vọng ông Suga trở thành Thủ tướng Nhật Bản sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế Abenomics của người tiền nhiệm.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình trở lại với phần tin trong nước. Thưa quý vị, theo dự kiến từ ngày mai 15 tháng 9, nước ta sẽ mở đường bay quốc tế đối với 4 khu vực và vùng lãnh thổ là Quảng Châu Trung Quốc, Seoul Hàn Quốc, Tokyo Nhật Bản và Đài Loan Trung Quốc. Tiếp đó ngày 22 tháng 9 sẽ mở thêm đường bay với Lào, Campuchia. Và chiều nay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn họp cùng các cơ quan, bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án mở lại đường bay. Phóng viên Hà Nho sẽ đưa tin trực tiếp từ hiện trường ạ. Xin mời chị Hà Nho ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cuộc họp về các phương án chuẩn bị cho mở đường bay quốc tế trở lại nên là nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chính vì vậy nên là thành phần cuộc họp thì cũng có sự tham gia rất đông đủ của các ban bộ ngành liên quan, đó là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp thì các cái nội dung liên quan đến các cái hoạt động bay trở lại thì được các đại biểu thống nhất nêu ra, đó là phải làm rõ lần này là các mở lại các chuyến bay thương mại nên là đối tượng nhập cảnh thì cần phải có cái sự chuẩn bị và quy định rõ. Thứ hai là vấn đề kiểm dịch y tế thì cũng được sát sao. Và thứ ba là cơ sở lưu trú thì được đặt ra như thế nào. Chính vì vậy nên là sau khi nghe ý kiến trao đổi của các đại biểu thì ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nêu ý kiến kiến nghị rằng là trong thời gian này thì có thể là thí điểm mở 1-2 chuyến bay trong thời điểm hiện nay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Trong giai đoạn đầu thì có thể mở các cái đường bay tới Trung Quốc hay là Nhật Bản trước, sau đó thì tính toán tiếp tục mở lại các đường bay tiếp theo sau và có thể là chọn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là các cái địa điểm để đón các cái hành khách trở lại với Việt Nam khi mà các cái đường bay quốc tế được kết nối mở trở lại. Kết luận buổi họp thì Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết là tiếp theo đây thì sẽ xây dựng cái quy chế rõ ràng khi mà nhập cảnh như thế nào, công bố thông tin chính xác tới các hành khách trước khi mua vé máy bay ra sao, cũng như là việc ban hành các cái quy trình rõ ràng hướng dẫn với các cái quy định để kiểm dịch để có phương án khởi động lại các đường bay quốc tế. Ngành giao thông vận tải thì sẵn sàng làm tốt công tác vận tải. Tuy nhiên thì liên quan đến vấn đề phòng chống dịch bệnh nên là vấn đề quan trọng nhất lại nằm ở các cái công tác kiểm dịch mà nội dung này thì do Bộ Y tế đang quản lý kiểm soát. Trao đổi tại hội nghị thì Tại cuộc họp hôm nay thì ông Ngô Văn Quý là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết là đã có những cái phương án chuẩn bị kỹ để phối hợp để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất khi mở lại các đường bay. Tuy nhiên thì do các cái phương án hiện nay chưa được chuẩn bị kỹ càng và đảm bảo những cái yêu cầu đặt ra về phòng chống dịch bệnh, nên là cái kế hoạch mở đường bay vào ngày mai 15 tháng 9 thì sẽ được điều chỉnh phương án mở lại. Chi tiết nội dung này thì sẽ được chúng tôi cập nhật trong các cái chương trình thời sự tiếp theo của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ. Và bây giờ thì cuộc họp mà kết thúc cũng khá muộn và Hà Nội thì trời bắt đầu đang mưa nặng hạt ạ. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ chị Hà Nho. Thưa quý vị, cũng chiều nay đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines thông tin hãng sẽ tiếp tục tăng tần suất bay trên 6 đường bay nội địa gồm giữa Hà Nội và Vinh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku.
Chuyến bay được tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng lên trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt và thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh chóng. Đồng thời, Vietnam Airlines cũng đang gấp rút chuẩn bị hoàn thiện các bước cuối cùng, sẵn sàng thực hiện những chuyến bay quốc tế chở khách thương mại đầu tiên sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay sau khi có sự chấp thuận của các nhà chức trách. Đại diện Vietnam Airlines đánh giá đây là những dấu hiệu phục hồi đáng chú ý về nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, Vietnam Airlines vẫn áp dụng các quy trình tiêu chuẩn phòng dịch toàn diện, chủ động từ mặt đất đến trên không như vệ sinh, phun khử khuẩn tàu bay, trang thiết bị phục vụ, trang bị bảo hộ y tế cho nhân viên, hành khách khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi lên tàu và đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Tiêu chuẩn dịch vụ trên không được đơn giản hóa để hạn chế việc tiếp xúc nhiều lần.
Liên quan đến thông tin dịch COVID-19 ở trong nước, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến chiều nay, nước ta tiếp tục không phát hiện ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Và sáng nay, ngành y tế tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn tỉnh vừa có 2 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được điều trị khỏi bệnh và đang được cách ly tại nơi lưu trú. Đó là bệnh nhân nữ số 549, 55 tuổi và bệnh nhân số 550, 75 tuổi đều ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, sau khi đã khống chế được dịch COVID-19 thì từ ngày hôm nay Đà Nẵng thực hiện nhiều biện pháp giảm mức độ giãn cách. Ngày hôm nay, Công an thành phố Đà Nẵng có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc gỡ bỏ các chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Theo đó, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an các quận, huyện ngừng nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Và cũng sáng nay, học sinh 2 bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng đã trở lại trường sau một tuần phải học trực tuyến ở nhà vì thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
6 giờ 30 phút sáng, học sinh trường trung học phổ thông Trần Phú đã có mặt tại cổng trường, các giáo viên trực tiếp đo thân nhiệt học sinh. Đồng thời, trường cũng đặt bảng khuyến cáo phụ huynh học sinh không có nhiệm vụ không được vào trường. Học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Trần Phú cho biết, em và bạn bè đều trong tâm trạng phấn khởi, háo hức được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một kỳ nghỉ dài, nhưng cũng rất ý thức trong công tác phòng chống dịch.
Đối với em thì ngày đầu tiên đi học lại thì cảm giác em cũng rất là vui mừng khi mà được gặp lại trường lớp, thầy cô. Theo em nghĩ thì khi mà đến trường thì mình tiếp xúc với rất là nhiều bạn thì việc đầu tiên mình cần làm là đeo khẩu trang. Và sau khi về nhà thì chắc là mình rửa tay bằng cồn hoặc là những đồ diệt khuẩn để an toàn cho gia đình và cộng đồng.
Anh Trần Phước Thanh, phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, cảm giác được đưa con đến trường vào năm học mới thật khó diễn tả. Trước khi đưa con tới lớp, anh đã chuẩn bị một chai rửa tay sát khuẩn nhỏ cũng như bình nước uống riêng để đảm bảo an toàn phòng dịch cho con.
Công tác phòng chống dịch của thành phố cũng đã tốt rồi, cho nên là đến đây thì trường cũng đã làm công tác kiểm tra đo thân nhiệt và này kia thì cũng đã kiểm tra tốt rồi, không vấn đề gì hết.
Trong ngày đầu tiên này, các trường ở thành phố Đà Nẵng dành 2 tiết học đầu để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về dịch bệnh cũng như những kỹ năng cơ bản phòng chống dịch COVID-19. Thầy Nguyễn Huy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên cho biết:
đảm bảo cái khoảng cách thì theo quy định thôi. Còn trong quá trình các em học đeo khẩu trang và giáo viên dạy cũng vậy. Còn khi mà giờ tiết ra chơi thì là nhà trường cho các em sinh hoạt tại lớp và những cái lớp nào học quốc phòng và giáo dục thì tách ra làm 2 sảnh để không phải là tập trung đông người.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường thường xuyên theo dõi, rà soát nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, báo cáo về sở những tình huống đặc biệt liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để kịp thời phối hợp hướng dẫn xử lý. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết:
thực hiện phòng chống dịch đối với các trường học thực hiện những cái phương châm mà do Bộ Y tế đã nêu, đó là 5K, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người rồi khai báo y tế. Thì chúng tôi quan tâm đến ba cái ca đầu tiên để triển khai nhấn mạnh cho người dạy cũng như người học để thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thưa quý vị, chiều nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 29 bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, Hà Nội. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án hình sự nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, bất chấp kỷ cương phép nước. Các bị cáo coi thường tính mạng của người khác khi đang thi hành công vụ, hành vi rất dã man. Khi thực hiện hành vi phạm tội đã có sự bàn bạc phân công, chuẩn bị các công cụ, phương tiện phạm tội. Mặc dù đã được cơ quan chức năng kêu gọi dừng lại, nhưng các bị cáo đã quyết tâm thực hiện phạm tội tới cùng. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn nhận thấy đã thực hiện hành vi phạm tội ném lựu đạn. Đây là vũ khí có tính sát thương cao, có thể gây chết nhiều người, nhưng lựu đạn không nổ, nằm ngoài tính toán của các bị cáo. Từ những nhận định này, hội đồng xét xử tuyên án đối với 6 bị cáo trong nhóm tội giết người như sau. Lê Đình Công, tử hình. Lê Đình Chức, tử hình. Lê Đình Danh, trung thân. Bùi Viết Hiếu, 16 năm tù. Nguyễn Văn Tuyển, 12 năm tù. Nguyễn Quốc Tiến, 13 năm tù. 23 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 15 tháng tù đến 6 năm tù, đều về tội chống người thi hành công vụ. Về trách nhiệm dân sự, tại tòa, đại diện gia đình các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử buộc mỗi bị cáo thuộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân và chu cấp chi phí nuôi dưỡng cho các con của ba nạn nhân cho đến khi họ đủ 18 tuổi.
Như vậy là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh những mức án nghiêm khắc được tuyên thì phiên tòa cũng cho thấy sự khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo thực sự ăn năn hối cải, nhận thức được tội lỗi. Vụ án này cũng để lại nhiều bài học trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phóng viên Đình Hiếu có bài đề cập.
Qua hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa cho thấy, dù biết rõ cánh đồng xanh xã Đồng Tâm là đất quốc phòng, nhưng từ năm 2013, Lê Đình Kình sinh năm 1936, trú tại thôn Hoành và một số đối tượng thành lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đồng xanh chia nhau. Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động nhân dân khiếu kiện phức tạp, sử dụng mạng xã hội, tuyên truyền sai lệch về nguồn gốc đất đồng xanh, gây ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý điều hành của chính quyền. Nhóm này góp tiền mua lựu đạn, mua xăng, làm bom xăng, mua tuyếp sắt có gắn dao bầu, làm bùi nhùi, mua pháo nhằm tấn công lực lượng chức năng. Họ còn tổ chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải trên mạng xã hội, đồng thời tuyên bố nếu cơ quan chức năng đến Đồng Tâm thì sẽ xét hại từ 300 đến 500 người. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch, thì các đối tượng đứng trên mái nhà dùng gạch đá, bom xăng, tuyếp sắt, gắn dao bầu tấn công. Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng các đối tượng càng chống đối quyết liệt, hậu quả khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Nhận định về nguyên nhân sâu xa của vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đó chính là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn yếu kém.
Trên cơ sở thượng tôn pháp luật, pháp chế, thực hiện pháp chế xã chủ nghĩa thì phải lấy pháp luật làm chuẩn mực của hành vi và những tranh chấp khiếu kiện phải được giải quyết bằng các thủ tục bởi pháp luật và phải tôn trọng cái phán quyết của cơ quan chức năng. Tuy nhiên cái vụ án này thì đáng nói rằng là khi mà sự việc nó đã rõ ràng rồi thì một số đối tượng phần tử ở địa phương thì biết rõ là mình không có cơ sở pháp lý nào nhưng vẫn lôi kéo kích động, thì đó là sai phạm của nhóm đối tượng. Khi đã làm rõ rồi thì một số đối tượng đã cố tình không hiểu, cố tình là đưa ra thông tin sai trái sai lệch để làm cho người dân là không hiểu, hoặc là có những cái hành động dụ dỗ ép buộc người dân nghe theo để thực hiện các hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, và đỉnh điểm nhất là chống người thi hành công vụ rồi giết người, thì đó là một cái bài học rất là đau lòng.
Từ vụ án này, mỗi một người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội để tránh bị nhiễu loạn thông tin, sa vào vòng xoáy của những thông tin xấu độc rồi biến mình thành kẻ phạm tội. Bởi thực tế, trong vụ án này, nhóm đối tượng đã nhiều lần đăng tải các clip trên Facebook tuyên truyền sai sự thật về nguồn gốc đất ở Đồng Xanh nhằm lôi kéo kích động nhân dân địa phương, thu hút sự quan tâm của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, gây áp lực với cơ quan chức năng trong giải quyết vụ việc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tác động tiêu cực đến sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân với âm mưu gây bất ổn, xáo trộn trong đời sống xã hội. Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia về tội phạm học cho rằng
rất nhiều người dân tiếp cận những cái thông tin không chính thống trên mạng xã hội bị dẫn dụ bởi những thông tin sai sự thật đó, dẫn đến những hành vi, một là tham gia thực hiện những hành vi nguy hiểm chống đối lại cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thứ hai nữa là quyên góp về tài chính, gửi về những cái tài khoản của các đối tượng trong tổ đồng thuận. Thế tôi cho là kỹ năng sử dụng mạng xã hội, một bộ phận người dân còn yếu kém, thiếu cái sự nhận thức đầy đủ pháp luật. Thậm chí người ta có thể hiểu nhưng với một cái thái độ là coi thường pháp luật, cần phải xử lý để làm gương những cái đối tượng có tham gia trong cái việc vận động tài trợ, hô hào, ủng hộ, đưa ra những tiếng nói ủng hộ cái băng nhóm tội phạm này. Qua thông qua việc xử lý thì chúng ta nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội.
Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho rằng một trong những vấn đề rút ra từ vụ án này đó là hậu quả của sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên, mượn danh nghĩa đảng viên, lo cho dân để chống lại chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Vụ án để lại nhiều bài học, nhất là trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết dứt điểm từ sớm, những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, không để các đối tượng có điều kiện lợi dụng kích động chống phá.
Về tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, do ảnh hưởng của mưa, rạng sáng nay, sự cố sạt lở đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 279, địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đây là tuyến đường huyết mạch xuyên Á nối tỉnh Điện Biên với Lào. Hiện tại, công ty cổ phần đường bộ 226 huy động máy móc cùng nhân lực tập trung san gạt bùn đất ra khỏi phạm vi mặt đường để giải tỏa giao thông, các phương tiện có thể qua lại trong thời gian sớm nhất. Còn tại huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái, đêm qua và rạng sáng nay có mưa to đến rất to, gây ngập úng ở nhiều nơi, làm thiệt hại nhiều tài sản, lúa, hoa màu, các công trình, cơ sở hạ tầng. Và hiện chính quyền và người dân huyện Lục Yên đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
Từ hôm nay mưa dông giảm ở miền Bắc, trời nắng ráo và khá oi nóng vào trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, tối và đêm từ 26 đến 28 độ. Kiểu trời nắng ráo sẽ duy trì đến giữa tuần. Khoảng thứ 6, 18 tháng 9, không khí lạnh sẽ tràn xuống, gây mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, nền nhiệt giảm còn 24 đến 32 độ và hôm sau còn 25 đến 30 độ. Miền Trung từ nay đến ngày 18 tháng 9, thời tiết chủ đạo là nắng. Tại thành phố Vinh, Nghệ An dao động từ 27 đến 35 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 36 độ. Và sau đó, miền Trung sẽ có mưa to do nhiều khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Hiện phía đông Philippines có vùng áp thấp, khoảng ngày 16 và 17 tháng 9 sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão hướng về đất liền Việt Nam. Và nhiều khả năng bão sẽ đi theo quy luật, tức là ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong các ngày 14 đến 16 tháng 9 tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối. Từ ngày 17 tháng 9, khi có hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa to và dông mạnh.
Chuyển sang phần tin thế giới. Các lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu ngày hôm nay có phiên họp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm 2020 với các lãnh đạo Trung Quốc theo hình thức trực tuyến, với chủ đề trọng tâm là các thách thức trong quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là vấn đề đầu tư và an ninh. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
Đây là cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Trung Quốc lần thứ hai trong năm nay sau cuộc họp lần đầu vào cuối tháng 6. Một loạt các chủ đề gay gắt sẽ tiếp tục được hai bên bàn luận, trong đó có những hồ sơ mà trước đây Liên minh châu thường né tránh như vấn đề người Hồi giáo ở Tân Cương, đạo luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Tuy nhiên, khác với mức độ căng thẳng của cuộc họp cuối tháng 6, hai bên có thể sẽ tìm cách dung hòa các bất đồng cho cuộc họp thượng đỉnh lần này. Thương mại đầu tư sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận. Giới quan sát đánh giá, trong bối cảnh căng thẳng và đối đầu với Mỹ gia tăng trên mọi lĩnh vực, Trung Quốc đã hạ nhiệt với châu Âu, cố gắng lôi kéo châu lục này và do đó có thể sẽ đưa ra các nhượng bộ về kinh tế. Về phần mình, sau khi đã tỏ thái độ hết sức cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian qua, Liên minh châu cũng muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế nhằm giảm thiểu các tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Điều này thể hiện rõ qua phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, khi cho rằng do mối quan hệ thương mại khổng lồ giữa hai bên, Liên minh châu và Trung Quốc càng cần phải đối thoại thẳng thắn.
Liên minh châu Âu và Trung Quốc là hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trao đổi thương mại giữa hai bên là 1 tỷ euro mỗi ngày. Đó là con số khổng lồ và cho thấy quan hệ hai bên về kinh tế thương mại mạnh đến thế nào. Vì thế, chúng tôi muốn thiết lập sự đối thoại và quan hệ đối tác với Trung Quốc dựa trên nguyên tắc có đi có lại, minh bạch cũng như ý thức về một sự hợp tác mà hai bên cùng có lợi.
Ngoài vấn đề đầu tư thương mại, các lãnh đạo Liên minh châu và Trung Quốc cũng có thể sẽ thảo luận về vấn đề an ninh cũng như công nghệ, trong đó có hồ sơ liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc cũng như các dự án xây dựng mạng viễn thông 5G của tập đoàn này tại các nước châu Âu.
Tàu thăm dò địa chất Oruç Red của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở về cảng sau gần một tháng sóng gió trên Địa Trung Hải. Động thái được kỳ vọng là có thể làm dịu bớt căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Chính phủ Hy Lạp đã ngay lập tức hoan nghênh, gọi đây là bước đi tích cực đầu tiên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, việc tàu khảo sát Oruç Red của Thổ Nhĩ Kỳ quay lại tỉnh miền nam Antalya là một bước đi tích cực đầu tiên nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực ngoài khơi. Ông nhấn mạnh, đối thoại là cách duy nhất để giải quyết vấn đề cốt lõi giữa hai nước là phân định ranh giới ở các khu vực trên biển.
Sự trở về của tàu Oruç Red là một bước đi tích cực đầu tiên. Tôi hy vọng sẽ có các bước tiếp theo. Chúng tôi muốn đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ song trong bầu không khí không có hành động khiêu khích và đơn phương.
Tuy nhiên, giống như chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng để ngỏ khả năng hành động khi một lần nữa nhấn mạnh chương trình mua sắm vũ khí và kiện toàn quân đội nhằm tạo lá chắn cho quốc gia. Theo các nhà phân tích, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng sứ mệnh thăm dò tại Đông Địa Trung Hải là một bước quan trọng nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tuần qua tuyên bố các cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa phái đoàn quân sự hai nước tại trụ sở Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles, Bỉ, dù phía Hy Lạp tới nay vẫn chưa xác nhận thông tin. Ankara nhiều lần cho biết nước này sẵn sàng đối thoại vô điều kiện, trong khi Athens khẳng định đàm phán chỉ có thể diễn ra mà không có bất kỳ đe dọa nào.
Hôm nay, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad đã bất ngờ từ chức sau hơn 3 năm tại nhiệm. Quyết định của Đại sứ Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng gia tăng căng thẳng. Thụy Điển và Pháp đã xác nhận kết quả điều tra của Đức về vụ việc chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Seibert ngày hôm nay cho biết các phòng thí nghiệm của Thụy Điển và Pháp xác nhận ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, một loại chất độc chỉ có Bộ Quốc phòng Nga sở hữu và được phép sử dụng. Liên quan đến vụ chính trị gia đối lập của Nga bị đầu độc, các chuyên gia Đức trước đó tuyên bố họ đã tìm thấy dấu vết của chất độc thần kinh Novichok trong cơ thể ông Navalny. Trong diễn biến mới nhất về tình hình dịch COVID-19, đến thời điểm này thế giới ghi nhận hơn 29 triệu ca mắc, trong đó gần 928.000 ca tử vong. Đáng nói là làn sóng COVID-19 thứ hai, điều mà thế giới lo ngại nhất hiện nay đã trở nên hiện hữu khi chính phủ Áo ngày hôm qua chính thức sử dụng cụm từ này đề cập tới diễn biến tình hình trong nước. Trong khi đó, Israel cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phải tái phong tỏa toàn quốc do sự gia tăng nhanh chóng của số ca lây nhiễm SARS-CoV-2. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Israel là quốc gia thứ hai ghi nhận số ca mắc mới tính trên đầu người trong hai tuần qua cao nhất trên thế giới chỉ sau Bahrain. Nước này hôm qua cũng bất ngờ trở thành quốc gia đầu tiên trong số những nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh, buộc phải tái phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hệ thống y tế của nước này đang trong tình trạng báo động đỏ.
Chính phủ đã áp đặt trở lại các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong 3 tuần tới và cả khả năng gia hạn sau đó. Tôi biết những biện pháp này là cái giá đắt đỏ đối với chúng ta. Đây không phải là kỳ nghỉ lễ thường thấy. Chúng ta chắc chắn không thể ăn mừng cùng đại gia đình của mình và cũng sẽ có những người bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa này, ví dụ như các doanh nghiệp và cả những người khác nữa.
Làn sóng lây nhiễm thứ hai cũng là những gì mà nước Anh đang phải đối mặt. Hệ số lây nhiễm trong cộng đồng hiện ở mức từ 1 đến 1,2, tức là dịch bệnh có thể lây lan theo cấp số mũ. Đặc biệt tại Áo, đang ở giai đoạn đầu của làn sóng lây nhiễm thứ hai này và số ca mắc mới sẽ nhanh chóng vượt ngưỡng 1.000 ca mỗi ngày.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay như thường lệ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu, hai cặp bán kết cúp quốc gia sẽ diễn ra vào chiều thứ tư tuần này. Trong đó đáng chú ý là cuộc thư hùng diễn ra trên sân hàng đẫy giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ trong những mùa giải gần đây là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo quy định của ban tổ chức thì tại cúp quốc gia, các đội đá ở V-League không được sử dụng ngoại binh khi gặp các đội hạng nhất. Nhưng ở cuộc đọ sức sắp tới, do cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đang chơi ở V-League nên được phép sử dụng cầu thủ ngoại. Như vậy, huấn luyện viên Chung Hye-seong bên phía Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ đôi tiền đạo người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của TP HCM cho rằng việc xuất hiện của các ngoại binh là tốt cho TP HCM và sẽ tăng tính cạnh tranh đối với các cầu thủ.
Việc bổ sung những cầu thủ nước ngoài chất lượng và đẳng cấp thì mình nghĩ là đấy là điều rất tốt cho câu lạc bộ, cũng như là tăng cái sự cạnh tranh, và mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ hai cầu thủ mới và đã khẳng định được mình ở môi trường đỉnh cao rồi. Thì mình nghĩ là cái việc mà cạnh tranh với ngoại binh thì thực sự là mình cảm thấy mình về chuyên môn mình cũng thua tiền đạo ngoại rất là nhiều, nên là cái việc mà mình dư vị cho tiền đạo ngoại là điều rất là bình thường.
Hà Nội từng thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0 tại bán kết Cúp Quốc gia năm ngoái và tại vòng 11 V-League năm nay. Tuy nhiên, trước trận bán kết Cúp Quốc gia sắp tới, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng:
trong bóng đá thì mình không nói trước bất cứ điều gì, không phải là hôm nay mình thắng, ngày mai mình thắng tiếp, thì trong bóng đá chuyện đó là không rất khó để xảy ra. Thì tôi nghĩ rằng đến cái thời điểm này, đấy là trận đá bán kết Cúp Quốc gia, thì tôi đã nói rồi là cơ hội chia đều cho 50-50, vì TP.HCM mới bổ sung hai ngoại binh để là Hoàng Trung Phong, thì chúng ta chỉ mới nghe nó, cũng chưa kiểm định được là những cầu thủ đấy sẽ hòa nhập với đội TP.HCM như thế nào, thì đấy là một cái ẩn số. Còn khi mà thời điểm này để nói về đua vô địch thì hơi khó.
Trong trận đấu diễn ra vào tối thứ tư tuần này, TP.HCM vắng Công Phượng, còn Hà Nội vắng Rimario vì lý do thẻ phạt.
Trong giai đoạn chuẩn bị cho phần còn lại của V-League năm nay, mới đây ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa đã gửi tới ban huấn luyện đội bóng này một văn bản được cho là có ý can thiệp về mặt chuyên môn. Điều này đã khiến huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không hài lòng và quyết định viết đơn xin từ chức huấn luyện viên trưởng đội bóng xứ Thanh. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa cho rằng làm như vậy chỉ là nhằm tăng cường công tác quản lý của ban lãnh đạo đối với đội bóng.
Có một cái điều khoản cơ bản là chúng tôi không can thiệp về công tác chuyên môn của huấn luyện viên trưởng. Chỉ có yêu cầu là sau trận đấu thắng thua, thắng là tốt, chúng tôi không có tham gia gì, nhưng mà nếu thua thì chúng tôi lắng nghe ý kiến của đông đảo hội cổ động viên, nhân dân và lãnh đạo để chúng tôi góp ý với huấn luyện viên trưởng để làm thế nào thi đấu trận sau tốt hơn, có hiệu quả hơn, chứ còn về chuyên môn là chúng tôi hoàn toàn quyền giao cho huấn luyện viên.
Sau khi chia tay huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, câu lạc bộ Thanh Hóa đã bổ nhiệm lại người cũ Mai Xuân Hợp làm huấn luyện viên trưởng.
Vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia BVGA năm 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới. Trước đó, đội nữ Hóa chất Đức Giang đã gây bất ngờ ở vòng 1 khi toàn thắng để dẫn đầu bảng B của nữ. Trong nhiều năm qua, chiến thắng chung cuộc thường về Thông tin Liên Việt Postbank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương. Tuy nhiên, Hóa chất Đức Giang đã làm đảo lộn mọi thứ ở giai đoạn 1 vừa qua và đang nổi lên như một điểm sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Vận động viên Nguyễn Thị Xuân cho rằng,
thành công của đội bóng vào giai đoạn vòng 1 đó là sự tiến bộ của các em trẻ, cũng như là tập thể của ban huấn luyện và đội bóng đã dành thời gian tập luyện và cố gắng cho giữ rèn với nhau một thời gian khá dài.
Sau khi kết thúc vòng 1, Hóa chất Đức Giang đã lên kế hoạch xây dựng lộ trình tập luyện, tập huấn để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, trong đó có vòng 2 diễn ra vào cuối năm nay.
Sáng sáng mai tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Chelsea sẽ khởi động mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Brighton. Người hâm mộ đang nóng lòng muốn chứng kiến năng lực của các tân binh vừa mới được Chelsea mua về trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Huấn luyện viên Frank Lampard thông báo.
Hakim Ziyech took an injury to his knee against Brighton.
Hakim Ziyech đang bị chấn thương đầu gối trong một trận giao hữu gần đây và cậu ấy chưa phù hợp cho trận đấu với Brighton. Ben Chilwell đã tập luyện nhưng cũng chưa ra sân trong trận đấu này. Thiago Silva đã có mặt ở London nhưng cũng chưa tập luyện cùng đội. Kai Havertz là cầu thủ linh hoạt và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi sẽ linh động trong việc sử dụng Kai Havertz.
Dạng sáng nay, ngày 14 tháng 9, diễn ra trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open. Tay vợt người Áo Dominic Thiem đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ người Đức Alexander Zverev với các điểm số 26, 46, 64, 63 và 76 để lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu. Trước đó trong trận chung kết đơn nữ, Naomi Osaka cũng đã lội ngược dòng vượt qua Victoria Azarenka để giành cúp vô địch. Tỷ số các set đấu là 16, 63 và 63.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ từ hôm nay giảm mưa, vùng núi cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Và ban ngày, nhiệt độ tăng lên cao nhất từ 33 đến 34 độ, tối và đêm còn 26 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều và tối, đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.